16. Vì sao tu hành mà không thành Phật?
Triển khai về cái phẩm hóa thành dụ thứ 7. Hóa thành dụ là lấy cái ví dụ về cái bức thành mà tạm hóa hiện ra để nghỉ chân trên con đường dài đi tới Bồ Đề Vô Thượng. Và tiếp tục rằng là lúc Đức Phật Đại Thông Trí Thắng chưa xuất gia có 16 người con trai, người con cả tên là Trí Tích. Các người con đều có các thứ đồ chơi tốt đẹp và báo lạ. Nghe cha chứng quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác đều bỏ đồ chơi báo của mình đến chỗ Phật. Các bà mẹ khóc lóc theo đưa. Nhắc lại cái chuyện mà thường thường là ta đọc kinh ta thấy rằng là các Phật mà thành Phật là ở trong cái kiếp mà mình đang làm vua. Trong kinh này hai ba chỗ cũng nói như vậy. Nó có cái ý nghĩa rất là lớn lao đó. Một ông vua mà đi xuất gia là một cuộc bố thí vô tiền khoáng hậu. Cho nên nội cái nhà vua mà đi xuất gia là thấy người ta đã thành tựu ba la mật rồi. Do vậy mà cái đạo quả nó đi tới Vô Thượng Bồ Đề dễ hơn là cái người thường của chúng ta đó. Nhà vua là bản ngã về là cao nhất rồi, là vua của một nước mà, uy quyền với lực sanh sát trong tay, và cái ngã sở hữu là cả một quốc gia, một dân tộc và tất cả tài nguyên trong một nước. Nó là ngã sở hữu đó. Là tất nhiên là có vợ đẹp, có con xinh và có mọi thứ cần dùng, không thiếu một thứ gì. Vậy mà xuất gia được, thế là một cuộc bố thí vô cùng triệt để, gọi là ba la mật. Cho nên là thành Phật dễ dàng. Còn chúng ta không khéo thì chúng ta phải coi chừng. Mình tu hành thì cái nhà, không tu hành thì cái nhà của mình có 4 thước và chạy dài 20 thước đã là khó kiếm rồi. Mà 4 thước mà lên 1 tầng lầu hoặc 2 tầng lầu càng khó kiếm hơn nữa. Vậy mà khi mình xuất gia rồi, có khi cái sự nghiệp của mình bằng 4, 5 lần, 10 lần như vậy, 3, 4, 5, 7 cơn ơi như vậy. Thì tự mình hỏi mình có ra sao. Như vậy nghĩa là từ mình không có, mình đi kiếm ngay trong cái thời kỳ mình gọi là xuất gia mà mình lại có thêm. Đó là vấn đề mà thật sự mình cần phải suy nghĩ thôi à. Rồi nói sao tu hành là không thành Phật. Thì cái câu mà của Khổng Tử nói đó, hành tàn hư thật tự gia tri, quả phúc nhân do cánh dấn thùy. Cái việc mình làm hoặc ban ngày hoặc ban đêm, hoặc ngoài công khai hoặc cho kín đáo, tự mình biết. Còn cái vấn đề quả phước thiện ác đừng có hỏi ai, tự mình biết rồi. À, để cái chỗ đó đó, để cái chỗ đó mà rồi mình tự thấy rõ thôi. Nguyên do vì sao mình không thành Phật. Chứ ở đây là ta có đủ thứ hết đó, mà đi xuất gia rồi. Còn ông nội là Chuyển Lương Thánh Vương, cùng 100 vị đại thần và muôn ức nhân dân khác cùng nhau đến đạo tràng gần gũi Đại Thông Trí Thắng Như Lai để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Thì cái này là cái chuyện mà cái đạo đức mà nó cảm quá bản thân mình tự giác rồi thì đi tới cái việc mà là giác tha. Thì ban đầu cảm hóa người thân, rồi sau đó cảm hóa những cái người thân của người thân, rồi tất cả mọi người đều được cái sự cảm hóa. Mà cái trách nhiệm của cái người tự giác là Phật đó, phải làm cái nhiệm vụ đó, cái nhiệm vụ giác tha đó, thì mới thành Phật được. Chứ không có nhiệm vụ giác tha là coi như không phải là Phật đó nha. Tự xưng mình là chứng bất cứ là chứng quả vị gì mà không có thể hiện ra cái hành động giác tha đem lại kết quả cho nhiều người, thì cái ông đó họ có tự xưng cái gì đi nữa mình đừng có tin. Là bởi vì mình học Phật là Phật dạy rõ mà, mình là người đạo Phật thì phải nghe Phật chứ nghe ai. Cho nên là phàm là một ông Phật thì phải đầy đủ đức tính tự giác và giác tha, tự lợi và lợi tha. Nếu như mà không làm một cái trò trống gì trong cái việc giác tha lợi tha mà tự cho mình là ông gì đó, đừng có tin. Và nhớ rằng là cái sự chú nguyện của người đó, sự ban ơn, sự cho phép của người đó thì cái người đệ tử Phật lại càng không bao giờ tin. Bởi vì không thể chú nguyện ban ơn được. Nếu như chú nguyện mà ban ơn được cho người nào đó thì cái ông đó không phải là ông Phật. Bởi vì lòng từ bi của Phật, nếu bằng lòng có thể làm chú nguyện được, ban ơn được, đem lại hạnh phúc cho một người nào đó được, thì lẽ ra phải đem cái ân đức đó mà trang trải bình đẳng cho mọi người mới phải. Chứ chờ cái người nào đó đem tài lộc tới dâng cúng lễ bái rồi mình mới chú nguyện, rồi mình mới ban cái phước đức của mình cho một người đó là không phải Thế Tôn rồi. Đừng có tin cái ông đó. Giá lại nữa Thế Tôn cũng không cho được. Do vậy cho nên là Phật pháp ba thân, có pháp thân, báo thân, hóa thân, cũng gọi là tự tánh thân, rồi tự thọ dụng thân. Nó có cái thân tự thọ dụng. Thân tự thọ dụng có nghĩa là ông Phật tu, ông Phật có được vô thượng bồ đề là trí tuệ ông Phật mở mang nhận thức chân lý toàn diện. Chỉ có Phật là có cái khả năng nhận thức chân lý toàn diện, chứ còn đem cái đó mà truyền cho người khác không được. Do vậy cho nên phước đức và trí tuệ của Phật mà bảo rằng là vì thương một người nào đó mà trang trải mà ban cho kiểu nào đó là không có đúng chân lý. Cho nên Phật tử là để ý cái đó. Phật không cho được. Nếu cho là cho tất cả, chứ không thể cho một số người vì cúng kính lễ bái mình, đánh quyền với mình mà mình mới cho. Nếu mà cho cái người mà phải cúng kính lễ bái mình mới cho cái phước đức trí tuệ của mình cho được thì ông đó không phải Phật. Cái lý lẽ nó rõ ràng vậy. Mà hiện giờ chúng sanh vẫn còn đau khổ dài dài, chỉ có một số nào tùy thuận học hỏi theo Phật thì mới có thể đem lại sự an lành giải thoát cho mình. Còn số nào không tùy thuận, không nghe Phật thì nghĩa là họ vẫn còn sinh hoạt theo cái đời sống của họ, mà họ có thể chịu vẫn chịu những cái khổ sở ưu bi của cuộc đời. Phật không làm sao được, dù là cái lòng từ bi rộng lớn mà cũng không làm sao cứu được. Do vậy mà ta đã học qua về cái vấn đề tam năng và tam bất. Tam bất năng đó, thành ra tôi thì tôi chú trọng cái chuyện của tôi nói đó, một phần là phá tà, một phần là hiển chánh. Nếu mà hiển được, nói ra được cái giáo lý nào trên con đường tu hành gọi là chánh pháp đó, là truyền đạt cái tư tưởng chánh pháp đó, thì một mặt là tôi rất chú trọng về phá tà. Do vậy cho nên là nghe tôi thì có khi nhức nhối khó chịu, là nếu mình còn kiến thủ bảo thủ những cái kiến chấp sai lầm đó mà,
mà đúng với cái lý lẽ phá tàm thì nghe nó hơi khó chịu. Mà cái này tôi mới nghĩ rằng là các anh em của tôi hiện giờ có nhiều người ở ngoại quốc và lập những cái thiền viện, có người có khả năng giảng bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Anh, tiếng Đức cũng được nữa, để đi truyền bá đạo Phật đó mà. Thì tôi nghe cái điều đó cũng rất là quý. Nhưng mà cái đời sống của những cái người Tây Phương á, người Âu Châu, người Tây Phương á, cái đời sống của họ về, nói về vật chất thì họ an ổn khá cao, họ có an lành về mặt vật chất tương đối là ổn định hơn cái người Á Châu và Phi Châu. Á Châu và Phi Châu của mình là đang chiều hướng đi lên, còn của người ta gọi là nước, các nước phát triển. Thì người ta nó có cái đạo của người ta từ lâu rồi, ta tin theo cái đạo của người ta, và cái kinh tế vật chất của người ta nó phát triển khá ổn định. Mà bây giờ mình đi tìm từng người một để mình truyền cái đạo Phật, mình gọi là cái đạo giác ngộ giải thoát, thì nó hay chứ không phải là không hay. Nhưng mà tôi thấy rằng nó phí quá. Đi tìm những cái người mà cái đời sống họ có tương đối, họ có an lành, họ có hạnh phúc hơn, an ổn hơn, mà mình đi kiếm từng người rất là khó để mình truyền. Trong khi đó cái đất nước của mình đây nè, biết bao nhiêu người vì tà kiến, vì mê tín dị đoan mà khổ sở vô cùng, thậm chí có chết chóc nữa cơ. Nghèo đói cũng vì lạc hậu, vì tà kiến. Vậy mà mình không nỗ lực nhau mà làm, để đi tìm từng người Âu, từng người Tây Phương. Họ có những người lãnh đạo của họ, mà đa số là họ bị truyền đạt một cái văn hóa, cái tôn giáo của người ta đã lâu đời rồi, mà mình moi ra cho được một người mình chinh phục rất là khó. Trong khi đất nước Việt Nam mình còn nhiều người lắm, bây giờ nghĩa là cỡ chừng 1.000 người mà phải phá tài hiển chánh đó, làm luôn tiếp tục 15 năm, thì may ra trong cái nhóm Phật tử mình mới có tỉnh ngộ được một phần khá khá. Chứ bây giờ còn nặng nề lắm. Đi chùa mà chưa có hiểu được chánh pháp là coi như đứng ngay tượng Phật giữa chánh điện mà lại, nhưng mà lại không trúng Phật đó nha. Lại Phật mà lại với cái ý niệm mà van xin cầu nguyện, đem những cái tâm niệm thống khổ tha thiết của mình mà tha thiết mà gửi gắm lên nhờ Phật phù hộ, Phật đâu có làm được cái việc đó. Cho nên đem đồ ăn mắc tiền trái cây quý để ngay chính điện, rồi lại ngay giữa ông Phật mà không hề trúng, không hề trúng ông Phật, không đụng tới ông Phật. Những cái đó làm sao mà nói mà không cùng nhau mà nói cái việc đó, mà đi tìm từng người ở Tây Phương mà nói thì tôi thấy phí uổng. Đành ra đây nè, ông nội là Chuyển Luân Thánh Vương khi mà nghe Đại Thông Trí Thánh thành Phật rồi vẫn phải đến cúng dường quy y lễ bái mới được lợi ích. Chứ còn nói gì Đại Thông Trí Thánh mà thành Phật rồi thì cứ chú nguyện cho tía mình, thì ông già rồi thì chuyện gì phải để ông phải đi tới lễ cúng dường Đức Phật chi. Tía mọi việc đừng có lo, con bây giờ đã thành Như Lai Thế Tôn rồi, con chú nguyện cho mọi sự bình yên hết, sau này chết mà ta gọi là quỷ sứ diêm vương gì đó không đứa nào dám động tới tía hết, có con đây. Nhưng mà Phật đâu có làm vậy đó. Chuyển Luân Thánh Vương phải đi xuất gia, 16 đứa con mà muốn được quả giải thoát giác ngộ phải đi xuất gia, vợ và các cung phi ở trong nội cung cũng đều phải làm như vậy. Cái chuyện đó mình phải thấy rõ cái điều đó chứ. đây nè, cha mẹ vợ con đều muốn được lễ phải xuất gia. Mà xuất gia chỉ có nghĩa đó đó, xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất vô minh phiền não gia, phi đản xuất thế tục gia. Như vậy xuất gia là ra khỏi cái nhà tam giới, ra khỏi cái nhà vô minh phiền não tham sân si mạng, chứ không phải là ra khỏi cái nhà thế tục mà gọi là xuất gia thôi. Mà ra khỏi cái nhà tam giới là khó lắm, tham dục thực dục dâm dục, mà ra khỏi cái nhà đó khó lắm. Rồi tự tại trước vật chất, không bị sắc thanh hương vị xúc pháp nó lôi cuốn, nó nhận chìm mình ở trong những cái sự đam mê đó của lục trần, đó là ra khỏi cái nhà sắc giới đó, ra khỏi cái nhà sắc giới. Nói cách khác đi là lục trần không nhận chìm mình được. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần là những thứ vật chất gọi là sắc đấy. Tất cả sáu cái món đó đều gọi là sắc, mà mình tự chủ tự tại được, không bị nó lôi cuốn, thì người đó gọi là ra khỏi cái nhà sắc, ra khỏi cái cõi sắc. Còn cái cõi vô sắc là những cái khái niệm tư duy trừu tượng, mê quan đường, mê tín dị đoan, gửi gắm tâm hồn ở một thế giới xa xăm mà không có hiện thực được, mà vẫn cứ gửi gắm, đó là những người vô sắc giới. Phải ra khỏi luôn cái đó, tức là ra khỏi cái nhà tam giới. Vậy thì ở đâu tin cái gì? Phải tin nhân tin quả, dứt khoát tin nhân tin quả, và phải thấy cho được, phải nhận thức cho được cái lý, cái thật tướng của vạn pháp là tướng, tướng vô. Vạn pháp là vô sanh, sanh không có thật sanh, do nhân duyên hòa hợp thì nó có ra, chứ thật sự là từ các nhân duyên mà nó chuyển hóa ra để nó hình thành ra một cái hoa này đấy. Chứ cái hoa này trong khi mà nó trổ hoa không gọi là nó sanh đâu. Trong khi mà nó mọc ra cái cây này lên tổ có cái cây vậy nè, không gọi là cây này sanh đâu. Mà nó đã sanh từ nhiều thứ, nó sanh từ trong ánh sáng mặt trời, từ trong đám mưa, từ trong phân, từ trong nước, từ trong không khí. Nó đã sanh từ trong đó rồi, rồi nó hội tụ lại, nó hoàn thành một cái chỉnh thể, ra một cái dáng vẻ là một cái thứ thực vật như vậy. Thì mới, lúc bây giờ mình thấy, mình tưởng đâu nó mới sanh, chứ thật nó sanh từ lâu rồi. Nó sanh từ trong những cái yếu tố không có hoa này, mà bây giờ nó thành ra cái chất hoa này, thành ra cái sắc chất này. Do vậy cho nên cái sanh này là phải hiểu nó là cái thật tướng của nó là cái tướng vô, là vô tướng. Và nhiều cái vô tướng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nó hòa hợp lại nó sanh ra. Vì vậy cho nên là ngay nơi cái có mà chẳng khác không à. Chính từ cái chất liệu không có qua mà có qua, gọi là không chẳng khác sắc. Rồi ngay với cái này vài bữa sẽ thành rác, tiêu tan thối rác, một rửa thành phân, nước trả về nước, chất lợn cợm trả về cho tro bụi, thành phân đất trở lại. Thế thì sắc là không, không là sắc, mà sắc là không. Nhận thức được cái đó, cái lý duyên sanh như quyển của vạn pháp, thấy rõ được cái đạo lý đó, nhân quả luôn luôn chuyển hóa, quả trở lại làm nhân, nhân từ nhân phát triển ra nó quả, thì quả chuyển hóa trở lại làm nhân. Lý nhân quả, lý nhân duyên là giáo lý của đạo Phật. Tin ra cái đó mới là tốt, chứ không tin nơi cái ảo tưởng, cái mơ hồ. Cho nên là phải ra khỏi luôn cả cái nhà ảo tưởng. Ảo tưởng tức là vô sắc giới, là cái cõi, cái cảnh giới của chỉ có với những người ảo tưởng thôi. Chỉ có với những người ảo tưởng. Cho nên cái chỗ này mà không nói cho bá tánh bổn đạo của người đệ tử Phật nghe, thì mình đi tìm từ người Âu Châu mà mình giảng, có những bậc rất giỏi 4 năm thứ tiếng mà đi lượm lạc tìm từng người ở bên ngoại quốc mà truyền đạt, trong khi mình 70 triệu người là cái số của theo Phật là rất là lớn, vậy mà mình không truyền đạt được.